Thi thi 19, câu 7 đến hết.
Các anh em trên Zoom đọc vậy ạ.
Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diền mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, hãy đều công bình cả. Anh em đọc tiếp đi ạ.
Các điều ấy quý hơn vàng, báo hơn vàng rầm, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ông. Amen.
Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu, ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay.
Ai biết được các sự sai lầm mình, xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội. Bởi Đức Giê-hô-va là hòn đá và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của môi miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài.
Tại sao mà em tiếng tại này ngon, cứ giải thích, cứ chia sẻ cùng mấy anh em khác nữa.
Luật pháp của mạng lệnh, điều răn, ý sợ, và các điều đấy, các công việc đó là điều quý hơn vàng, báo hơn vàng, lại ngọt hơn mật, nước ngọt của đàn ông. Thì nếu mình cứ nhờ cậy Chúa, mình bám chắc luật pháp, làm theo các mạng lệnh của các điều răn, ý sợ, những cái điều này nó trị giá hơn cả vàng. Và những cái ví dụ như kể bây giờ mình có nhiều tiền của châu báu ở đời này, nhưng mà đến lúc Chúa đến thì nó qua đi, nó chỉ là rơm rác. Mà chỉ có những cái này, những cái sự này thì các điều này thì mình quý hơn vàng. Thì mình làm, mình có những cái điều này, mình gìn giữ những điều đó thì nó quý hơn vàng, báu hơn cả vàng ròng, nó tốt hơn những cái châu báu của cải, có của cải đời này mà mình không có những cái điều này, lại ngọt hơn mật ong, nước hơn nước ngọt của tàng ong. Thì khi mà em muốn trải nghiệm thật rõ điều này chút ít. Khi mà mình ăn mật ngọt thì mình cứ thích ăn mãi, thì giống như lời Chúa hay mạng lệnh Chúa vậy. Khi mà mình nếm được sự ngọt ngào đó thì mình cứ tiếp tục, mình muốn trải nghiệm nhiều hơn để mình có được nhiều hơn, giống như em thấy cái mật ngọt.
Anh em bổ sung đi.
Anh em
Thủ Đức bổ sung. Mình chưa nhiều đấy. Em chịu. Anh em mạnh dạn lên. Anh em thấy đại này ngon, đúng là đại này rất là ngon. Thì cái anh em bổ sung tiếp đi. 18.
Em tạ Chúa, đoạn này rất là tuyệt vời. Đoạn này không chỉ nói tới mấy bữa trước đó mình thông công về sự khao khát Chúa, được gần gũi Chúa. Nhưng mà trong đoạn này nói một cái điều bước nữa là mình yêu lời của Chúa, yêu luật pháp của Chúa. Khi chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta kiên tìm kiếm điều gì, cái hiểu biết gì đó, đúng không? Hay là mình muốn bắt chước một cái gì đó để mình làm theo. Nhưng mà ở đây á, là tác giả mô tả tới cái niềm vui khi mà đọc luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ tâm hồn. Này là linh hồn, tâm hồn không phải linh hồn. Có nghĩa là thêm sức, làm tươi mới tâm hồn của mình. Con này rất là sâu. Khi ta đọc kinh thánh, nhất là đọc mấy năm sách đầu tiên của kinh thánh, chúng ta thấy gì? Đúng rồi. Nhưng mà cảm giác của mình là gì? Đúng, chính xác. Anh cũng giống vậy, đó là buồn ngủ. Đúng không? Nhất là mấy cái đoạn chú
một à.
Nhất là xuất hiện với tôi ký với lại vì ký hai đoạn đó là mình thấy hơi mình hơi buồn ngủ, thấy chán khô. Nhưng mà ở đây thấy tác giả đọc không có khô mà rất là ướt, là rất là trọn vẹn mà tươi mới tâm hồn. Có người này họ đạt cái mức rất là sâu, đó chính là người thiệt là người này chính là Chúa Giê-xu á. Ngài rồi luật pháp của Đức Chúa Trời rất là ngọt ngào. Và khi mà đọc những cái lời đó, những cái lời sách Môi-se đó mô tả, mình cần phải Chúa, xin Chúa mở mắt mình ra để được như vậy luôn. Không phải là đọc vì trách nhiệm của mình, nghe mình Chúa muốn mình đọc kinh thánh mình đọc, mà không phải mình đọc một cách hưởng thụ. Khi mà ăn cái món ngon gì đó, ngon á, ai mà đi ăn tiệc mà đâu có ăn lẹ đâu, mà nhét cho đầy bụng người đi về đó, nhưng mà phải thưởng thức nữa. Thì cái sự thưởng thức rất quan trọng, mình cần xin Chúa mở mắt mình ra cho mình dạy biết thức ăn của Ngài. Còn câu diền mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Thực ra đây nói là các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Anh em đọc trong Lê-vi ký mấy mạng lệnh đó, anh em biết có lòng vui mừng. Nhưng mà tác giả này đây nói là làm cho lòng vui mừng. Anh mình cần xin Chúa cho mình được cái trải nghiệm tiêu đang với Chúa là trong sạch sáng suốt. Nếu mình đọc mình thấy được, thấy được chính Chúa luôn, thấy được những điều của thế giới này. Rồi câu 10, các điều ấy quý hơn vàng, hơn cả vàng ròng luôn, ngọt hơn mật, ngon hơn nước ngọt của tàn ong, rất là ngọt. Ngọt mật ong là ngọt nhất, còn này ngọt hơn cả mật luôn. Ở đây á, không có nói á, là lời Đức Chúa Trời. Mình thường thường nói là lời Chúa ăn vô mình thấy ngọt ngào. Có nghĩa mình thường thường ăn lời Chúa, mình chọn những cái đoạn gì, mình chọn những câu về nhẹ nhàng, câu về sự sống ở trong cái sách phúc âm. Nhưng mà ở đây tác giả không nói là những lời Chúa dung chung, mà nói là luật pháp, những cái gì mà ta chán đọc nhất, mà cảm thấy là rất là ngọt hơn mật ong, tất cả luôn. Nên những đoạn mà khó nhai nhất, mình thường thường mình nhai vì chẹo răng. Ở đây còn thấy rất là ngọt ngào.
Sự phán xét chứ không phải cái mệnh lệnh mà.
Ừ.
Phán xét của Chúa bóng hơn, vì bóng lòng.
Cả sự phán xét, chính là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, có đến đời đời. Nên Chúa rất là đánh giá cao cái kính sợ. Âm mình cần phải có sự kính. Chúng ta cứ nói là thưởng thức Chúa, được giúp đỡ, được sự nhân từ của Chúa. Nhưng mà chúng ta có kính sợ Ngài. Anh em nhớ câu Ê-sai nói về Thánh Linh không? Để anh em đọc. Ê-sai 11 mình đọc. Ê-sai 11 câu 2, câu 3.
Linh của Đức Giê-hô-va ngự trên Ngài, tức là linh khôn ngoan và thông sáng, linh mưu toan và mạnh sức, linh hiểu biết là kính sợ Đức Giê-hô-va. Amen.
Câu 3 nữa.
Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định.
Amen. Câu này là mô tả Thánh Linh mà Chúa Giê-xu có được.
Mấy linh.
À. Thì Thánh Linh không phải là Thánh Linh mà Thánh Linh chung chung mà cho biết là linh của khôn ngoan, thông sáng, linh mưu toan và sức mạnh, linh hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Mình thường là mình nhắc tới những ân cứu Thánh Linh á, mình chữa lành, sức mạnh, rồi hiểu biết Kinh Thánh. Mình thích nhấn mạnh những cái đặc điểm khác. Trong 6 đặc điểm này mình nhấn mạnh 5 đặc điểm kia. Nhất là sức mạnh, quyền năng. Nhưng mà Chúa nhìn hoàn toàn khác. Câu 3 Chúa nhấn mạnh những điểm gì? Thì kính sợ. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va là còn chúng ta thì vui về sức mạnh, quyền năng và những cái điều khác hiểu biết. Nên xin Chúa hãy mở mắt chúng ta ra để chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết kính sợ Ngài. Có câu châm ngôn nói là sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của mọi sự khôn ngoan và thông sáng. Nếu mà chúng ta kính sợ Ngài, kính sợ Chúa thì chúng ta có những cái khuôn sự khôn ngoan, những cái điều khác chúng ta có thể ngã, giống như là Salomon vậy đó. Có sự khôn ngoan thuộc đỉnh luôn, là cuối cùng là ngã về không kính sợ Đức Chúa Trời. Nên ở đây câu 9 mới nói của Thi Thiên 19 nói là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch hằng đến đời đời luôn. Đây ở đây Chúa gì cho nhấn mạnh cái sự kính sợ, tại vì nếu mình kính sợ Chúa thì có những mình biết một cái ranh giới rồi, mình không có dám vượt qua được. Nếu mình không kính sợ mình sẽ vượt qua.
Nãy em nói cấp mạng lệnh câu 9b.
À 9b
sự bàn xét.
À, sự đúng rồi. Cái công câu chín thì không phải là cấp mạng lệnh mà là sự phán xét. Thì sự phán xét của Đức Giê-hô-va là chân thật, tất cả đều công bình. Còn đây còn nặng hơn các bạn lệnh nữa là cái sự các mặt câu số 10 là sự phán xét của Chúa còn quý hơn vàng, thực báo hơn cả vàng ròng luôn. Còn ghê gớm hơn nữa, sự phán xét của Chúa em có thấy nếu có thấy quý hơn cả vàng ròng
em phải đặt thêm ví dụ cho mình sai chạch một điều gì đó. Nếu như mà Chúa không phán xét thì mình cứ tiếp tục mình sai chạch. Mình cứ tiếp tục mình đi theo cái con đường sai chạch. Nhưng mà Chúa phán xét mình làm cho mình để thất bại một điều gì đó thì mình ăn năn mình quay trở lại để mình tiếp tục quay trở lại với Chúa. Nó quý hơn vàng. Còn không thì mình cứ tiếp tục mình sau này. Nếu như Chúa không phán xét đấy để cho mình tự ý theo đi con đường riêng của mình. Mình cứ tiếp tục sau này trong con đường.
Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa thông hiểu. Nên mình tất cả chúng ta được tôi tớ của Chúa cả. Thì ở đây Chúa không muốn là mình học gì đó của con người hay là học tự học gì đó, mà Chúa muốn mình có những cái điều ở trên đó để yêu quý mạng lệnh của Chúa, luật pháp của Chúa, rồi xem cái sự phán xét của Chúa còn quý hơn cả vàng nữa. Cái vấn đề không phải là hiểu biết, vấn đề là mình có yêu như vậy không. Khi mà đọc cái Kinh Thánh này, nhớ cái năm sách đầu tiên mình thấy gì, buồn ngủ hay là mình thấy đây mở ra vàng
vàng này.
Rồi khi mình nhai mình cầu nguyện thấy gì, thấy ngọt không ông hay là mình thấy rồi nhai cho nó lẹ mắc xương. Nên cái điều mà em muốn nhấn mạnh với anh em không phải là cái hiểu biết, mà cái là một cái được trân trọng trong lòng, sự khao khát là của Chúa. Nếu chúng ta có được điều này chúng ta sẽ đi và đích được. Còn nếu chúng ta chỉ xem một quyển sách hiểu biết hay là luật lệ đó thôi, chúng ta sẽ không có đi. Thì nhờ những cái điều luật pháp này để dạy chúng ta sự thông hiểu, ai gìn giữ lấy sẽ được phần thưởng lớn thay. Được cất lên đó. Nên chúng ta xin Chúa chúng ta đạt tới mức như vậy. Còn câu 13 xin Chúa giữ cho kẻ tôi tớ Chúa khỏi sự cố ý phạm tội. Thật ra đây không phải là cố ý phạm tội gì đó, mà đây là mình tự ý làm cái điều đó mà Chúa không có nói. Điều Chúa không sai, mình đi tới đó mà mình cũng đi, đó là mình phạm tội này. Giống như vua Saul vậy á, Chúa dùng Samuel này bắn vua Saul tới trước đợi, đừng có dân của lễ. Vua Saul là tự ý dân, rất là tự ý làm, Chúa không bảo mà vẫn làm, tội đó rất nặng. Nên mình đi theo Chúa thì mình cần phải để làm gì cho Chúa, làm tốt là một chuyện, vấn đề là Chúa có sai mình điều chuyện đó hay không. Những gì mà dính tới Chúa mình phải hỏi ngài. Còn mình làm chuyện của đời này nó khác, còn đời chuyện của Chúa, mình, Chúa là chủ của mình. Mình muốn làm gì đó Chúa mình phải hỏi Chúa, nếu không mình sẽ có tội. Thì mình cũng bắt chước tác giả ở đây, mình cầu nguyện xin Chúa hãy giúp con nhận biết ý của Chúa và cứu con những chuyện mà cố ý không làm, làm theo ý của con. Còn câu 14 là rất là nặng nhất, là tuyệt nhất luôn, là tác giả này là cầu xin cho không chỉ việc làm mà cầu xin cho lời nói của và suy nghĩ của trong lòng đẹp lòng của Chúa Trời luôn. Nói là không chỉ hành động bên ngoài mà còn cả lời nói và cả suy nghĩ của mình. Nên xin Chúa cho chúng ta biết dùng những câu này chúng ta cầu nguyện. Rồi anh em bổ sung đi.
Tim.
Đây là mấy anh chị em bên Mỹ bổ sung luôn đi.
Em thấy một điều nữa nào. Thì khi mà Chúa phán xét mình ấy, thì thường lúc đó mình làm rất là buồn bã. Mình không vui vì hoạn nạn đó. Nhưng mà đây Chúa nói các điều đấy quý hơn vàng, báu hơn vàng ròng. Giống như khi mà Chúa xử phạt mình trong Hebrew đoạn 12, lúc về khi mình đi cho Chúa đánh mình ấy, mình hay bị buồn rầu. Sự xử phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải một sự vui mừng. Thì anh em mình hay buồn bã khi ngài xử phạt. Nhưng mà đây điều đó quý hơn vàng ròng. Nhưng khi anh em mình Chúa cho bị bệnh, đặt tay này nọ kia, thất bại điều gì đó thì mình không thể mà bằng mắt xác thịt của mình thì mình khó có thể coi điều đó như vàng lòng. Lời của Chúa phản sáng cho mình thì bằng như vàng lòng.
Mỗi lần bị Chúa đắng lên mà để xem nó như vàng lòng. Thực ra mình có thể hỏi Chúa là tại sao Chúa cho con những điều đó. Chúa có thể Chúa trả lời mình đó, mình sẽ tâm phục khẩu phục luôn, biết tại sao. Nếu mà mình hiểu thì mình sẽ chấp nhận hơn là mình không hiểu tại sao cũng gì đó. Hôm nay cũng ở lúc đã hỏi Chúa mấy lần.
Hebrew 12 câu 10 nữa là và cha phần xác sửa về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời về ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được dự phần trong thánh sự thánh khiết ngài. Đức Chúa Trời về ích, Chúa muốn chúng ta có được cái vàng của nó, sự thánh khiết đó chính là vàng chúng ta. Nếu mà thay vì đó mình buồn bã, xin Chúa cho anh em mình biết vui mừng vì mình có vàng.
Anh em đọc Jeremy 32 từ câu 38 tới câu 40, 41 luôn. Jeremy 32 từ câu 38 tới câu 41.
Anh em mình cùng đọc. Chúng nó làm chân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đường lối như nhau, hầu theo kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu bước sau đều được phước. Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó, ta sẽ không xây khỏi chúng nó để được phước cho, và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng để chúng nó không còn đi khỏi ta. Ta sẽ làm vui mà ban phước cho, và chắc sẽ làm yên bình nó trong đất này. Amen.
Ở đây Chúa hứa sẽ mang dân của ngài tập hợp lại để thắng dân ngài khỏi Babylon. Thì lúc đó sẽ làm chúng ta sẽ làm dân của Chúa, và Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và Chúa nói gì? Chúa nói sẽ ban chúng ta một lòng. Chúa hứa sẽ ban chúng ta một lòng đường lối như nhau, và chúng ta kính sợ ngài để cho được phước. Chúng ta thấy đây Chúa nhấn mạnh là sự kính sợ ngài. Thì Chúa
Chúng ta thấy những câu này nói rất rõ là ta sẽ đặt sự kính sợ của ta vào lòng để chúng nó không còn. Tại sao chúng ta bỏ ngài? Tại sao khi chúng ta hay chán nản gặp thử thách chúng ta bỏ? Chúng ta hay là cố ý, nhất là khi bị thử thách á, chúng ta đau khổ cho thường hay cố ý phá bỏ luật lệ của Chúa, vượt qua ranh giới. Đây thường vậy đúng không?
À, nghe tiếng nước xả nhưng mà em không để ý.
Đó, tại vì chúng ta thiếu sự kính sợ của Chúa Trời. Chúng ta thấy đây là điều quan trọng. Thì những điều này chúng ta biết ý của Chúa và chúng ta hãy dùng nó để chúng ta. Đây là những lời hứa của Chúa. Chúng ta phải xin Chúa thực hiện lời hứa này. Chúng ta nói với Chúa ơi cho chúng con một cái đường lối như nhau và chúng con hiệp một với nhau. Đây là Chúa hứa chứ không phải là tụi con chịu sức của tụi con mà là Chúa hứa. Và xin Chúa cho chúng con một cái sự kính sợ, đặt sự kính sợ của Ngài vào lòng của chúng con. Gần đây cũng hay cầu nguyện cho điều này cho em và cho anh em. Để ta cần nguyện với một cái đường lối, một cái bước đi giống nhau trong Chúa và kính sợ Ngài như vậy. Để chúng ta không có liệt bỏ Chúa, là không dám làm những điều mà trái ý. Chỉ như vậy Chúa mới đẹp lòng thôi. Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho. Chúng ta muốn Chúa chinh phục nhiều người hơn, đúng không? Chúng ta muốn Chúa cứu gia đình của chúng ta. Muốn Chúa giải phóng nhiều việc ra khỏi quyền lực của bóng tối. Muốn Chúa cho nhiều người được vào nước của Chúa và đi theo chiếc tư lệ thánh. Chúng ta muốn rất là nhiều. Thì cái điều đầu tiên là mỗi chúng ta phải có một cái lối sống kính sợ Ngài. Không phải là làm cái gì do Chúa hiểu biết, vì vấn đề là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có kính sợ Chúa. Chúng ta cần Chúa ban những để chúng ta không phải là làm theo ý, dùng cái sức riêng mình giả bộ kính sợ Chúa gì đó. Cuối cùng chúng ta sẽ mau chán lắm chứ không làm được. Dân này tĩnh tâm, Ê sai cũng được. Ê-sai 29 câu 13, 14 câu 15, 16 15, 16 mình đọc câu 13 bằng tiếng Việt mà tiếng Đức khác. Rồi mình đọc:
Chúa có phán rằng vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho.
Như vậy đó, tôn giáo á, trong nhà thờ hay bất kỳ mọi tôn giáo đều giống nhau, là có một cái quy luật sẵn rồi người ta cứ làm theo. Sự kính sợ đó chỉ có một cái giới hạn của con người thôi, nhưng mà nó không phải là cái sự kính sợ của Đức Chúa Trời. Đoạn nãy nói là Chúa hứa chúng ta cần cái sự kính sợ của Đức Chúa Trời, chứ không phải là do con người. Chúa đặt vào trong lòng ta. Anh em biết ví dụ nào trong cửa đó về sự kính sợ? Có những người họ rất kính sợ, ví dụ Joseph
bỏ chạy.
Đúng rồi, thực ra là Joseph bị bà chủ là cám dỗ nhiều là được đó. Nếu mà Joseph ấy, nghĩ một tư phận Joseph là đi dân của Chúa, nhưng mà bị bán làm nô lệ, phải làm người hầu. Rồi bây giờ có bà chủ như cám dỗ, nhưng mà bỏ. Rồi Daniel với ba người bạn đó, có dù vì phải đối phó sự chết nhưng mà vẫn kính sợ. Rồi Mạc Đô Chê cũng vậy, trong anh của ECT cũng kính sợ Chúa, không có quỳ trước ông quan kia. Đó không phải là sự kính sợ con người. Nên chúng ta cần xin Chúa ban chúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta lỡ phạm tội thì sao? Mỗi khi mà chúng ta lỡ phạm tội, mỗi khi em đến với Chúa được không? Mà đầu tiên là tu lễ. Nhưng mà em dùng nói như thế là nếu mà em phạm tội thì sao? Em trả lại với Chúa. Mình phải xưng tội mình. Nếu mà chỉ nói là Chúa ơi dùng Chúa rửa cho con, mình không có nhìn nhận được tương xứng mình với Chúa. Anh em đọc văn thứ nhất, đoạn 1, từ câu 5 tới câu 10.
Là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài
và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, và trong Ngài không có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Như bằng chúng ta nói mình được tội, ấy là chúng ta Ngài nói dối và Ngài không ở trong chúng ta. Câu này cho biết về áp dụng của lễ chuộc tội phạm. Chúa là ánh sáng, phải nhớ điều đó. Chứ không chấp nhận bất kỳ tối tăm nào. Chúa thì Chúa đã chịu chết, đã chuộc tội cả thế giới luôn, cả nhân loại luôn, bao nhiêu thời đại. Ngài tha hết mọi tội. Nhưng mà có một điều kiện, phải xưng.
tuy Chúa đã chịu chết để cứu tất cả mọi người, nhưng mà nếu một ông tin Chúa không có ăn năn, không có tiếp nhận ngài, thì người đó, thì đối với tín đồ cũng vậy, tín đồ thì có sự sống ở đời rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta phạm tội mà chúng ta cứ nói là mình, chúng ta không có hại mình với trước Chúa, chúng ta cứ nói là mình không có phạm lỗi gì hết, không có xưng tội ra, thì Chúa cũng không thể nào tha. Đây là điều chúng ta, anh em có khi nên phạm lỗi với người khác dễ dàng để thừa nhận lỗi của mình không? Đối với em thấy rất là khó, tức thường những cái con người là mình sai lầm, mình hay bào chữa, đúng không, bào chữa này cái kia mà không có nói mình sai, mình muốn kêu nó đổ thừa cho người khác. Thì đối với Chúa cũng vậy, nếu mà mình không có ánh sáng của Chúa mà mình cứ nghĩ là mình đúng mà không có xưng tội ra với Chúa, thì Chúa cũng thế nào tha mình. Lúc đó chúng ta tự lừa mình, thì chúng ta mới xin Chúa mở mắt ta ra để chúng ta biết nhìn tội lỗi mình, xưng tội mình với Chúa, và cả nhìn nhận sai lầm của mình với anh em nữa, chứ không mình cứ che mình sai lầm mà mình cứ che đậy, mình cứ bào chữa như vậy cũng trái ý của Chúa. Khi chúng ta phạm tội hiểm như chúng ta như là con của anh em chơi giờ, thì bình thường á bị bẩn thì mình lấy xà bông mình sửa cái tay, đúng không, rửa hoặc là tắm rửa. Thì đây nói rằng thì phạm tội cũng vậy, là tâm linh và tâm hồn chúng ta bị ô uế, thì chúng ta cũng phải rửa và phải xưng phải ăn năn. Thu chính nói nếu chúng ta xưng tội mình thì ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, làm cho chúng ta sạch. Đây là một điều căn bản của những tín đồ đi theo Chúa, như là ăn lời Chúa còn căn bản, ăn lời Chúa để có sự sống và vậy, chứ không phải là mình, chúng ta đi theo chức lễ, cái lễ thánh này chúng ta quên. Đây là những cái điều mà những lời tiên tri, có những người tập trung những cái lời giải kinh thánh sâu xa, tiên tri, những lời tiên tri họ hiểu không hiểu, nhưng mà những cái điều thì Chúa khi mình phạm tội hồi nhỏ anh em có tắm không? Nhờ nhỏ dù nhất là con mới nhỏ lúc mà mấy tháng tuổi thì tiền tuần tắm lần, nhưng sau này anh em lớn lên em có tắm không, hay là chuyện nó xưa tắm nhiều hơn đúng không, khi mà hồi nhỏ ăn không, bây giờ còn ăn nữa không, chúng ta phải ăn nhiều. Khi chúng ta mới đến với Chúa, chúng ta khao khát là Chúa, chúng ta ăn được với sự, nhưng bây giờ chúng ta đi theo chức lễ thánh, chúng ta có nhiều hiểu biết thuộc linh hơn, vậy ta có cần ăn nữa không, chúng ta phải ăn nhiều, chúng ta phải ăn nữa, và chúng ta phải dùng huyết của Chúa. Chúng ta quay lại trái đầu mùa Giáo Huyền 14 câu 4 câu 5. Lo lễ bởi đàn bà vì còn sinh khí, chiên con đi đâu, những kẻ này theo tới, những kẻ đó đã được chuộc tội của vài người để làm trái đầu mùa với Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Những người này á, là những người chưa bị ô uế bởi đàn bà còn sinh khí và chẳng có dấu vết gì hết. Và chúng ta ra ngoài đường, chúng ta thấy là ô uế đúng không? Thì làm thế nào chúng ta đạt được cái mức như vậy? Chúng ta cần huyết của chúng ta, cần những khi mà Chúa ban cho ánh sáng chúng ta phạm tội, chúng ta phải cần huyết của Chúa dùng của chúng ta. Thì những trái đầu mùa này cũng vậy, họ là những người mình, họ cũng phải cần Chúa khi họ bị dơ bẩn trong tâm linh, thì Chúa rửa. Đây là điều cơ bản mà nó quan trọng lắm. Nếu chúng ta lỡ làm gì đó phạm tội sai trái với Chúa, ta thấy là khó đến với Chúa, từng cái giống không thể nào mà được, như là trong Thi Thiên 16 á, là Chúa đứng trước mặt, là đứng bên phải nắm tay mình, mình thấy là xa cách Chúa hoàn toàn luôn. Mình có cầu nguyện dài dòng, cầu nguyện cả mấy ngày Chúa cũng không thành nghe nữa. Thì để cảm tạ Chúa là nhờ huyết của Chúa chúng ta đi đến được cái sự tương giao với, nhưng mà điều bắt buộc chúng ta phải xưng tội. Nếu chúng ta nói với Chúa là chúng ta còn đúng, con làm điều nào đúng mà che giấu tội lỗi chỉ mình trước Chúa mà không, nên mà anh chia sẻ vậy để anh em biết, khi mà mình thấy mình xa cách Chúa gì đó, mình phải coi mình với Chúa có gì cả, có thể là tội, rất có thể là tội nó cản trở mình. Anh em nhớ câu kinh thánh nào Chúa nói trong cửa, Chúa nói là tội lỗi các ngươi đã làm cho tay ta không có nặng mà không có lắng nghe, vì tội lỗi các ngươi không? Ê-sai chương mấy, mình đọc những câu đó để mình thấy rất là ấn tượng. Ê-sai 59 từ câu 1 tới câu 3, mình đọc: tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt ngài các ngươi, đến nỗi ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác, các ngươi làm bằng sự xấu xa. Amen. Câu này nói rõ luôn, có nhiều lúc mà mình cầu nguyện với Chúa mình thấy mình xa cách Chúa quá, mình đọc kinh thánh không thích, không có vô gì được cả. Anh em có cảm giác đâu đó, ai cũng vậy. Thấy sao có nhiều lúc mình đến với Chúa mình chán nản quá, không tác động, không đụng chạm gì cả, thì mình mới quay lại mình lên xem Chúa, xin Chúa ban sáng tại sao, để mình biết tại sao. Rất lý do thường là tội lỗi. Mình có thể cầu nguyện cả cả ngày hay mấy ngày liền, Chúa cũng không thèm nghe mà, tại vì tội lỗi. thì để phục hồi cái chuyện đó thì quý của mình phải xưng, lúc đó mình đánh được với Chúa, chứ mình đừng có những lúc mình thấy xa cách Chúa đó là đừng có trách Chúa hay trách người khác, như là tại hiếu mà anh đến không đến được với Chúa. Tại hiếu, tại tiếng, tại lòng. Rồi Ê-sai chương 1 luôn, từ câu câu 11 tới câu 16. Muôn vàng của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ bằng chiên đực và mỡ không? Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, rồi con đừng như được đâu. Các ngươi đến sau trước mặt ta, khiến các ngươi dày đạp hành trang ta. Ngươi đừng liền dân của lễ xây hối cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát, cùng sự ra nó một. Ta chẳng nữa như bị tội ác, thật lòng ta ghét những ngày trăng mới để các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt và hãnh lấy. Rồi câu 15, 16 luôn. Khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện được ra, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch. Hãy tránh những việc ác khỏi mắt ta, đừng làm dữ. Những câu này bày tỏ cho biết này là chúng ta thấy các dân ngoại thờ thần của họ, họ là họ làm gian ác luôn hết, họ cứ cúng đồ ăn trong địa cho Phật, cho rồi họ nghĩ là như vậy là sẽ chấp nhận, thậm chí cần cúng nhiều đốt đồ vàng bạc. Còn đây Chúa chúng ta hàng ngày ngày ghét này, không thể là chấp nhận những cái của lễ đối với sự tội lỗi được. Chúa còn nói là tại sao các ngươi lại vào hành lang của ta làm gì, vào đền thờ của ta làm gì? Có chỗ khác Chúa nói là tại sao các ngươi không đóng cửa đền thờ luôn đi, như là trong Malachi. Mình thấy đọc những đoạn này mô tả chính Đức Chúa Trời, tôi thấy sự thánh khiết công bình của chúng ta biết. Nếu mà chúng ta phạm tội làm những điều mà này ghét, thì ta có phục vụ Chúa, có giải không, có làm nhiều thứ cho Chúa, thì Chúa nói tại sao các ngươi làm như vậy, còn chất thêm tội lỗi nữa. Nên trong đoạn 19 tác giả mới cầu nguyện xin hãy giúp từ cuối làm những điều mà tự theo ý của mình, không theo đúng cách của Chúa. Nên những câu này chúng ta phải biết sợ. Chứ nói trong câu 13 là đừng dâng những của lễ chay vối cho ta nữa, ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát. Chính Chúa quy định những điều này ở trong năm sách Mô-xê, đúng không? Chứ quy định, nhưng mà Chúa nói về tao ghét là Chúa không thể nào chấp nhận tội ác, những cái tội lỗi được. Người ta làm cho Chúa nói ta lấy là mệt mà gánh lấy. Chúa chúng ta hoàn toàn khác với Chúa của nhân ngoại là cứ muốn dâng, cứ muốn hối lộ vậy, cứ làm gì sai trái cứ hối lộ dâng cho nhiều là được. Còn chúng ta không có như vậy. Cái đầu tiên đó là tội lỗi phải được xử lý chứ. Chúa nói các ngươi câu 15 là các ngươi giơ tay người ta che mắt cứ chúng thèm nhìn nữa, những câu nguyện rùm rà nữa, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch. Cảm tạ Chúa, nhờ huyết của chúng ta mới có thể trở lại. Nên mà khi chúng ta cầu nguyện chúng ta không chạm được Chúa, chúng ta đọc kinh thánh, ta không có vô gì đó, thì coi chừng đó là Chúa che mắt, Chúa không thèm nhìn ta nữa. Thì chúng ta phải làm theo lời khuyên của Chúa là hãy rửa đi, hãy làm cho. Đây là điều Chúa đang nói với em, chứ không phải là chúng ta thực hiện chức tế lễ, chúng ta hiểu biết những điều cao xa của kinh thánh rồi chúng ta bỏ những điều này. Là ăn một câu trong Hebrew, có một câu nói về đi vào nơi chí thánh đó, Hebrew 10 câu 19 đến câu 22. Vì chúng ta nhờ huyết Chúa Giêsu Christ đi vào nơi rất thánh bởi đường mới mà sống, Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Tại vì chúng ta có một thầy tế lễ rất lớn là lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy để trọn vẹn, lòng được tưới sạch bởi lương tâm xấu, tin thể lực trong. Chúng ta phạm tội thì chúng ta sạch, thì Chúa ban huyết của Ngài cho chúng ta không chỉ là để tha thứ tội lỗi chúng ta, mà cái mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là tha thứ tội lỗi, mà để cho chúng ta được đến gần Ngài, đi vào nơi đến gần của Chúa luôn, để thấy được Chúa trước bởi qua đường mới và sống. Nên chúng ta nhớ Chúa mở mắt ta thấy huyết của Chúa không chỉ để tha thứ tội lỗi, mà quan trọng phục hồi cái mối tương giao giữa mình, được đi vào nơi chí thánh. Và câu 22 á, chúng ta lại lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu. Nên em nhớ là trong sách Lê-vi á, cái thầy tế lễ dùng huyết vấy huyết lấy máu mấy con bò, thì đây có nhắc tới điều đó, tưới máu để làm gì? Để rửa chúng ta khỏi lương tâm xấu. Khi chúng ta phạm tội thì ảnh có nhiều lúc ảnh hưởng tới lương tâm, cái lương tâm này cản trở mình đến với Chúa, thì mình cần xin Chúa lấy huyết của Chúa, vẫy huyết của Chúa, vẫy huyết và để rửa sạch lương tâm. Tại lương tâm là một phần của tâm linh, nó cản trở mình với Chúa. Và chưa đủ, huyết của Chúa cũng chưa đủ, mà đây nói là thân thể rửa bằng nước trong nó thánh linh sự sống, phải rửa bằng nước nữa. Có những máu của Chúa chỉ rửa khỏi tội lỗi thôi. Nhưng mà có những cái vết nhăn, những cái điều cũ kỹ trong mình, vết dơ bẩn trong lòng thì không rửa bằng huyết được, bằng nước của Chúa, nước sự sống. Anh em đọc Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và câu từ câu 25 tới câu 20.
Hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, bó chính mình vì hội thánh, để khiến hội thánh đặng tỏ ra hưởng đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trước Ngài.
Ở đây không phải đạo mà là lời của Chúa. Nhưng đọc theo cái bản cái thánh đức nó hay hơn. Cái câu 25 thì giống như vậy. Câu 26 á, để làm cho hội thánh được nên thánh bằng cách Ngài rửa bởi bể nước ở trong lời Chúa. Cái lời Chúa giống như cái hồ bơi vậy. Chứ mỗi khi mình đến lời Chúa giống như mình đi bơi vì cái bể nước lớn luôn để tắm. Thì để nhờ đó thì cái câu sau, cái câu 27 là đúng. Để đều có hội thánh mà đầy vinh hiển, không vết, không nhăn. Thì có những điều mình nó không chỉ là tội lỗi mà mình phạm tội nhiều quá thì từ từ trong lòng mình kia vết, những cái vết bẩn nó không có rửa không ra được. Như quần áo có những lúc mà bị dơ rồi á, những cái vết bẩn á rửa xà bông không ra được, phải dùng những cái thuốc tẩy gì đặc biệt á. Tiếp đó thì mình phải cần nước từ sống và Chúa, bể nước. Và những sự già nuôi cũ kỹ nữa, giống như chúng ta đi theo Chúa, chúng ta đi nhiều người chúng ta theo tôn giáo ở lâu rồi, đúng không? Có những cái thói quen cũ, những cái sự già nuôi cũ kỹ của mình, những cái thói quen của mình chúng ta, những cái men của tôn giáo, những cái đó không phải là tội lỗi, nhưng mà những cái điều cũ kỹ đó, cái truyền thống nó cản trở mình rất là nhiều luôn. Thì Chúa không có muốn cưới mấy cô dâu mà già nuôi cũ kỹ như vậy, đúng không? Có nhiều vết dăng, em có muốn cưới vậy không em? Vừa vết bẩn lâm chân người là già nữa. Thì chúng ta cũng vậy á, chúng ta đi theo Chúa chắc chắn là chúng ta có nhiều nơi vết đó, già nua, không chỉ già về thể xác mà tâm linh lúc bị già, cuộc thánh có thể bị già, đi cô dâu già. Nên mà xin Chúa, mình phải đến với Chúa cái bể nước này, bể bơi này, đến sao để cho Chúa làm chúng ta trẻ lại, vết đó để sạch không có vết nào trẻ.
Để tiếp khi vào đi đọc.
Đó chính xác á. Em nói tiếp đi.
Về tắm rửa chính xác hay đồ tiếp vào thì biết ngay mới vào được.
Rồi thì mình phải cần chủ động xin Chúa cho mình nhận biết những cái truyền thống của mình, của anh em mình, của mỗi người và cả hội thánh mà mình có theo Chúa có những cái thói quen rồi đó, chỉ là thói quen thôi, nhưng mà nó là những cái vết nhăn, cái điều cũ kỹ nó cản trở mình rất là nhiều. Những quan niệm cũ thì phải xin Chúa chủ động xin Chúa mình nhận biết và Chúa rửa những cái điều đó đi, đó bằng nước, bể nước này. Còn huyết của Chúa thì rửa tội lỗi. Nhưng mà chúng ta cũng đừng coi thường huyết của Chúa, lạm dụng, đúng rồi. Khi mà chúng ta dù đi ra ngoài đường gì đó, đi chân dơ mình đi rửa chân, đúng không? Mình làm thói quen bình thường. Khi mình nhiều lúc mình phạm tội xong mình dùng huyết Chúa mình rửa xà bông vậy, mình không có một cách trân trọng gì, cứ lạm dụng. Anh em bị chuyện đó không? Anh cũng bị. Cái đó là cái như vậy là mình, nếu mình xin Chúa sửa, đúng rồi, như vậy sẽ có nhiều vết, cứ phạm tội xong rửa xong cái hồi có vết chỗ đó tiếp nữa. Thì mỗi khi mà mình xin Chúa tha thứ cho mình cầu xin Chúa, nói với Chúa ơi, Chúa ơi xin hãy chịu lành cho con, muốn chỉ được tha thứ tội lỗi thôi, mà sạch cái bệnh đó, sạch cái tội đó, nó không phạm. Đó là của lễ chuộc tội lỗi á, mình phải ý thức nói với Chúa, nói Chúa ơi con không muốn phạm lại cái tội, Chúa ơi giúp con bỏ. Đây là điều an đang làm. Con không muốn là cứ mỗi lần mà phạm tội là xin huyết của Chúa rửa, xin tội Chúa rồi xin Chúa rửa như rửa xà bông. Con muốn hoàn toàn không có phạm lại. Chứ nếu ta coi thường huyết của Chúa, anh em nhớ câu nào nói trong Hebrew nói coi thường huyết của Chúa không? Cho mình đọc lên.
Chúng ta nhận mà có xin chép về và lửa hừng sẽ đốt cháy mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kể về rằng con Đức Chúa Trời gọi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình đòi đem thánh là vô ý, lại khinh lời Đức Thánh Linh ba lần, thì anh em nó chẳng tưởng rằng sẽ đáng bị hình thất nghiêm đoán phạt hay sao. Ta biết rằng Đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, đấy là lời Chúa phán, tại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình sao vào tay Đức Chúa Trời hằng sống, ta sẽ đáng
bị coi chừng. Trong giai đoạn 1000 năm đó, Chúa có nhiều bạn. chứ không phải là chỉ ở trong lượt, trong nơi khóc lóc nhí ra mà có nhiều tay mức độ mình phải coi chừng. À, đúng rồi, đánh xé xương. Cho nên là mình hay xin Chúa, ai cũng hay cầu xin Chúa cho hiểu Kinh Thánh, hiểu đường lối Chúa là tốt, nó được đúng hơn, nhưng mà cần phải biết kính sợ, đó là quan trọng nhất luôn, quá gần bị đánh nặng luôn.